có cái này kia, chứ khi không người ta không làm cho mình được. Và cái chỗ nào mà nó đã quen rồi thì nó dễ hơn, và đồng thời người ta cũng thấy rằng cái cách của mình nó không có ảnh hưởng chính trị, cho nên người ta thấy đó là một cái đường xây dựng tốt cho Phật pháp, cũng là một cái điều nêu lên để rõ ràng người ta thì chánh đức thì cũng quen thân được. Thì từ cái tác phẩm thứ nhất phép được cho đến những cái tác phẩm thứ hai, thứ ba, thì chắc chắn là trên cái vấn đề mà xin phép thì thầy giao cho chánh đức sau này. Thì đây là những cái điều kiện mà thầy viết ra, nhưng mà cái tài liệu viết qua đây được thì thầy cũng in một số ít phát cho quý thầy trong nội bộ của mình biết để mà tu tập. Cho nên cái bản tóm lược này, rồi sau cái bản tóm lược này thì chúng ta sẽ giảng từng chi tiết của nó. Cái bản tóm lược thứ nhất là về cái bài pháp tứ niệm xứ này á, thì trước tiên là về cái mục lục của nó thì chúng ta cũng phải cho cái lời tựa rồi, cái lời tựa để giới thiệu về cái bốn lĩnh vực này. Thì cái chương thứ nhất của nó thì nó nói về bốn cái lĩnh vực quan trọng, tức là bốn cái nơi quan trọng này, tức là cái đề mục của cái chương thứ nhất là bốn cái lĩnh vực quan trọng, chứ nó không nói tứ niệm xứ mà nó nói bốn lĩnh vực quan trọng, nó rất quan trọng cho cái đời tu tập của chúng ta. Cái tiểu mục của nó, cái tiểu mục của nó trong bốn lĩnh vực này thì cái tiểu mục của nó là bốn cái chỗ thường sanh đau khổ của kiếp người. Nghĩa là mình nêu lên cái thân nó sẽ sanh đau khổ gì, cái tâm nó sanh đau khổ gì, cái thọ nó đem đến cái đau khổ gì, và các pháp nó đem đến đau khổ gì cho chúng ta. Nó thì mình muốn biết rõ được cái bốn cái lĩnh vực này nó quan trọng đến cái mức độ nào cho cái cuộc đời tu hành, thì chúng ta phải biết cái khổ của nó trước tiên, để rồi chúng ta mới tu tập làm cho bốn cái chỗ này nó thanh tịnh, nó không còn khổ đau nữa. Cho nên đem bốn cái chỗ này ra để mà chúng ta nói thấy cho rõ, phân tích cho rõ, cho rõ ràng, để chúng ta thấy được cái khổ của cái thân như thế nào, rồi cái tâm như thế nào, rồi các cái cảm thọ của chúng ta đối với thân thọ tâm của chúng ta, rồi các pháp ở ngoài nó đánh đập vào, nó xâm chiếm vào, nó làm cho chúng ta, vì các pháp cũng làm chúng ta dễ phiền não, sân hận, sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, thương ghét, nhớ mong đủ cách, các pháp nó đến với chúng ta. Bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ nó đem đến cái đau khổ của kiếp người, là chúng ta dạy cho họ thấy từng cái chỗ cái đau khổ của bốn cái chỗ này, cho ai cũng thấy cho rõ ràng. Thì trong bốn cái chỗ này nó phải có cái nhân tướng của nó, rồi nó phải có cái hành tướng của nó, rồi nó có cái đặc tướng của nó. Thì cái nhân tướng của nó, do cái thân nó có cái nhân tướng, do cái tâm nó có nhân tướng, do cái thọ có nhân tướng của thọ, do các pháp có nhân tướng của các pháp. Rồi trong những cái nhân tướng của thân thọ tâm pháp đó thì nó có cái hành tướng của thân thọ tâm pháp của hành tướng, rồi hành tướng nội, hành tướng ngoại, rồi hành tướng rồi cái hành tướng nội và ngoại đồng thời luôn. Thì trong mỗi một cái tiểu mục như vậy á, nói về hành tướng của nó thì chúng ta cũng phải nói tất cả những cái hoạt động, nói về hành thì tức là nói về hoạt động, còn nói về cái nhân tướng tức là nói cái tướng của nó, cái tướng trạng của nó, để chúng ta hiểu biết được cái tướng trạng của nó. Như bây giờ nói về thân tướng của chúng ta thì cái thân của chúng ta nó phải có những cái bộ phận nào nó kết hợp lại nó mới thành ra cái thân. Cho nên muốn nói về cái nhân tướng thì chúng ta phải thấy, đầu tiên chúng ta phải thấy ngũ uẩn, mà nói xa hơn nữa thì chúng ta phải thấy thập nhị nhân duyên. Thì các thầy đúng không, thì các thầy phải giải thích cho các thầy thấy ngũ uẩn như thế nào, sắc thọ tưởng thức như thế nào, nó kết hợp lại nó mới thành cái nhân tướng của quý thầy. Thì trong cái nhân tướng của một thầy ấy, thì nó phải có năm cái uẩn này, mà năm cái uẩn này ấy, thì nói về sắc uẩn thì nó do cái sự kết hợp của tứ đại. Sắc uẩn là cái thân của chúng ta, nó do kết hợp của tứ đại, cho nên nó đi ra từng phần như vậy. Thì quý thầy biết rằng khi mà giảng về tứ niệm xứ nó phải chỉ cho rõ, và do cái sự kết hợp của tứ đại thì nó, nếu mà thiếu tiếp nhận vào cái tứ đại bên ngoài thì cái tứ đại bên trong này nó sẽ sinh ra đau khổ. Cho nên nó bốn chỗ thường sinh đau khổ, mà cái nhân tướng của sắc thân của chúng ta là cái tứ đại, mà khi mà ở trong này nó thiếu đất, nó không có tiếp nhận đất vô, thì do cái đất ở trong này nó thiếu thì nó sinh ra bệnh, mà nó thiếu lửa thì nó cũng sinh ra bệnh, mà nó thiếu gió nó cũng sinh ra bệnh, mà nó thiếu nước nó cũng sinh ra bệnh. Cho nên đó là cái nỗi khổ của người mang thân tứ đại mà họ không thấy. Ai cũng tưởng là cái thân tứ đại ngon lành lắm, nhưng mà thử không ăn không uống thử coi, nó có ngon lành không? Nó nằm nó đi không nổi chứ ở đó ngon lành. À, rồi cái hành tướng của nó hành tướng đúng á thì không nói gì, nó làm cho mình an ổn. Mà hành tướng sai á, chúng đánh chúng đập mình á. Cũng như hồi còn nhỏ mà đi hái trộm mận người ta thì người ta chửi mắng, người ta đánh mình, thì không phải là cái hành tướng đó sai sao? Cho nên những hành tướng nhiều, cái hành tướng mà đem đến những cái khổ chúng ta coi chừng. Một cái hái của mình đối với người khác họ cũng thấy ghét mình rồi đó, thì như vậy là cái hành tướng của mình nó sẽ đem đến cái khổ. Thì trong cái quá trình mà cái nhân quả nó thầy cũng sẽ diễn tả ở trong cái sự mà cái lộ trình cái đường đi của nhân quả nó đều do những cái hành động mà nó hành động thân khẩu ý của nó. Thì ở đây cái hành tướng của chúng ta nó sẽ nằm ở trong thân này, nó cũng có ba cái chỗ hành tướng của nó mới tạo ra được cái nhân quả. Từ đó mà chúng ta giảng ra thì tức là chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng và cụ thể. Rồi cái đặc tướng là cái cá nhân riêng của mỗi người nó có cái riêng biệt nhau chứ nó không giống nhau. Cũng như cái gương mặt người này nhìn với người kia không giống nhau. Ở đây chúng ta thấy mười mấy người này, nhìn có cái mặt người nào giống người nào không? Tự nhiên nó người nào cũng khác, cho nên cái đặc tướng đó nó không thể là người nào giống nhau. Rồi cái tâm của chúng ta nó cũng có cái vậy, nó không có người nào giống nhau người nào. Cho nên ở đây nói về cái phần này, giới thiệu về cái phần này thì tức là nó phải viết thành ra một cái bài để cho người ta đọc, người ta hiểu rất rõ ràng và cụ thể. Cho nên nếu mà nói về mà tứ niệm xứ mà dạy thì đây là cả một cái công trình viết ra thành sách cũng cả là công trình. Cái chương 2, bây giờ là chương 1 rồi đó. Thì cái chương 2 thì chúng ta dạy về cái phần tu tập. Cái chương 2, cái chương 1 thì chúng ta nói bốn lĩnh vực và bốn cái chỗ thường sinh đau khổ, mà diễn tả những cái từ cái hành tướng, đặc tướng, thành cái nhân tướng, đặc tướng và hành tướng của nó, để biết cái chỗ mà nó đưa đến những cái đau khổ chúng ta. Thì nó đưa đến những cái đau khổ thì như hồi nãy thầy nói, thì qua những cái hành và cái đặc tướng và cái nhân tướng của nó sẽ đưa tất cả những cái nhân quả của chúng ta, tức là thân khẩu ý chúng ta tạo nên những cái nhân quả mà diễn biến cho cuộc tái sanh luân hồi của chúng ta, là trong cái phần mà chương 1. Nó làm chúng ta mãi mãi ở trong sống cái dòng tròn đau khổ mà không bao giờ chúng ta thoát ra khỏi. Cho nên hầu như là cái chương 1 thì chúng ta tới chừng mà kết luận nó đó, thì chúng ta nhấn mạnh vào ở chỗ cái nhân quả, cái hành động hàng ngày chúng ta nói này, suy nghĩ này, rồi thân của chúng ta làm cái này làm cái kia để đưa đi đến cái chỗ mà chúng ta đau khổ. Cho nên bốn chỗ này thường sinh đau khổ kiếp người mà. Cho nên chúng ta phải nói về nhân quả. Đây là nói về một phần nhỏ nhân quả. Nếu mà viết thành một cái giáo trình mà để mà đạo đức nhân quả thì nó cũng có một phần ở trong này mà thôi, chứ còn cái giáo trình nhân quả nó còn nhiều cái đường đi nước bước của nó ở trong cái nhân tướng, hành tướng và đặc tướng này, chứ không phải là không có. Nhưng mà ở đây thì mình tóm lược theo cái bốn lĩnh vực quan trọng này để nói cái khổ của nó mà thôi. Tức là sau khi mà viết cái giáo trình mà nhân quả để nó biến thành một cái đạo đức của đạo Phật á, để cho người ta hiểu biết á, thì nó lại còn trong cái nhân tướng, hành tướng và đặc tướng này thì nó là cái lộ trình, cái đường đi của nhân quả. Cho nên chúng ta viết rất kỹ về cái đạo đức này. Còn bây giờ chúng ta chỉ tóm lược để biết cho nó là bốn cái chỗ thường sanh đau khổ của kiếp người. Chương 2 thì trên thân quán thân tu về nhân tướng. Bây giờ cái phần tu, bởi vì ở trong cái tứ niệm xứ Phật nói trên thân quán thân tu về nhân tướng. Vậy thì tu về nhân tướng như thế nào? Ở đây là cái mục lớn của nó đó. Cái chương 2 thì cái đề mục lớn của nó. Vậy thì trên cái nhân tướng như thế nào? Cái mục nhỏ của nó là nhân tướng ngoại. Nhân tướng ở bên ngoài. Cũng như bây giờ da nè, rồi lông nè, rồi móng tay, móng chân nè, rồi mắt nè, mũi, miệng mình nè, tất mọi cái phần mà ở bên ngoài thân của mình đó, là nhân tướng ngoại. Bây giờ nhân tướng nội á, thì tim, gan, phèo, phổi, ruột, mật, tất cả những cái phần ở bên trong đó gọi là nhân tướng nội. Rồi nhân tướng nội và ngoại nghĩa là vừa bên trong mà vừa bên ngoài nữa. Như vậy á, là mình ở trên cái thân mà quán thân tu về nhân tướng á, thì nó thuộc về cái loại định nào mà để đưa vào ở trên chỗ này mà tu cái này đó. Thì như vậy là chúng ta cũng đã biết rằng nếu mà tu ở về cái nhân tướng ngoại, nhân tướng nội và cái nhân tướng nội ngoại này á, thì nó chỉ có cái định vô lậu mới đặt ở trên này mà tu. Do cái định vô lậu đó cho nên chúng ta mới quán xét cái tướng ngoại của nó như thế nào, cái nhân tướng nội như thế nào và cái nhân tướng nội ngoại như thế nào. Vì quán xét chúng ta mới thấu suốt được cái nhân tướng của nó. Do đó chúng ta thấu suốt thì chúng ta thấy cái nhân tướng nội, nhân tướng ngoại và nhân tướng nội ngoại này nó không có cái gì là tồn tại, là vĩnh viễn. Nó là bất tịnh, nó là hôi thối, nó là như thế này thế khác, đủ thứ là quế trược. Mà khi mà giảng rồi thì chúng ta suy nghĩ lời của Phật dạy rất đúng, không có sai. Cho nên cái này là cái định vô lậu, nó làm cho chúng ta không còn chấp đắm, nó không còn dính mắc ở trong cái thân của chúng ta. Coi nó từ lâu chúng ta xem nó, cái thân của chúng ta như cái ngã. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái định vô lậu mà quán xét cái này rồi thì chúng ta thấy cái thân mình thôi thì gớm quá rồi, không, nó còn chấp nó là cái ngã rồi. Cho nên chúng ta chấp nó cái ngã như thế nào? Ôi thôi, nó hơi nhức đầu là chúng ta đã hoảng sợ rồi, nó hơi đau cái gì là chúng ta lo nó cho nó quá chừng rồi, sợ nó chết đi uổng. Cho nên nó muốn cái gì, nó muốn ăn cái gì đó cái chúng ta đem cho nó ăn, sợ nó ốm. Ăn cái gì mà cô bộ không có bổ, sợ nó mất sức. Chúng ta thương cái thân quá độ, chấp cái thân của chúng ta quá lớn. Cho nên khi mà chúng ta tu cái định vô lậu, đặt cái định vô lậu ngay trên chỗ mà nhân tướng nội, nhân tướng ngoại, rồi nhân tướng nội ngoại này mà chúng ta quán xét thì chúng ta không còn chấp cái thân là cái ngã nữa, mà cũng không thấy cái thân là của mình nữa. Nó là của ai đâu á, nó ở xứ nào đâu á, nó do cái nhân quả nó kết hợp lại, nó tạo thành cái nhân duyên hợp lại, gọi này cái thân là của mình, chứ thì thật nó không phải là của mình gì. Cho nên vì cái chỗ tu tập mà vô lậu mình mới thấu suốt được, do cái chỗ mà trên tứ niệm xứ này quán xét được, nhờ cái định vô lậu mà quán xét, nó làm cho mình thấy nó rõ ràng cụ thể, nó không còn mờ mịt mà chấp cái thân này là của mình, chấp cái thân này là cái ngã của mình, mình không còn chấp nữa, mình mới thấy là được. Bây giờ về cái phần thứ tư á, thì trên thân quán thân tu về hành tướng, hồi nãy là nhân tướng, bây giờ về hành tướng. Vậy thì cái về cái hành tướng của nó thì nó có những cái hành tướng nội và hành tướng ngoại và hành tướng nội ngoại. Về hành tướng ngoại là cái động dụng của cái thân mình đi tới đi lui, mang y mặc bát rồi đó, là hành tướng ngoại. Làm công việc này làm công việc kia là hành tướng ngoại. Vậy thì cái hành tướng ngoại này trên thân quán thân tu về hành tướng, mà hành tướng ngoại này là cái định gì? Bởi vì cái hành động này, nhiều khi cái hành động này nó đem đến cho chúng ta những cái nhân quả ác này, những nhân quả thiện này. Mà cái hành động này, mà hành động này phải tập cái định gì để cho nó tỉnh thức này, nó không có làm những cái điều ác này đó. Cho nên nó dứt được cái thân hành này, nó làm cho cái thân của chúng ta thanh tịnh, nó không có ác pháp ở trên đó. Cho nên chúng ta tu cái định gì? Cái định chánh niệm tỉnh giác. Nó theo dõi từng cái hành động đó. Hành động nó bây giờ nó đi nó đạp chết một con kiến, chúng ta biết đây là hành động sai, không đúng. Hành động ngoại này là có ác, vô ý. Từ đây về sau có ý không được đạp chết một con trùng. Đó là hành động không từ bi, không biết thương sự đau khổ, sự chết chóc của chúng ta. Cho nên từ đó chúng ta có những cái ý tứ từng cái bước đi, từng cái hành động làm chúng ta tỉnh thức ở trong mọi cái thiện pháp, mà không có để mà vô ý để mà xảy ra ác pháp. Thì đó là hành tướng ngoại. Giờ bây giờ về cái hành tướng nội á, thì tu cái định gì? Hành tướng nội thì cái hơi thở, thở ra thở vô, đó là cái động dụng của bên trong của thân của chúng ta mà. Do vì vậy mà chúng ta biết đó là định niệm hơi thở. Thì ở ngoài thì định chánh niệm tỉnh giác, trong thì hành tướng nội thì nó là định niệm hơi thở. Mà như là mình hồi nãy là mình đã áp dụng cho cái tứ chánh cần, từ cái định vô lậu là trên thân quán thân tôi về nhân tướng, nó là định vô lậu để đoạn dứt các ác pháp. Rồi từ bây giờ mình mới tới, mình tiến tới là hành tướng ngoại, hành tướng nội, thì rõ ràng là cái định chánh niệm tỉnh giác và cái định niệm hơi thở làm cho chúng ta ngăn chặn không có cho ác pháp sinh khởi. Thấy rõ ràng vậy. Rồi bây giờ hành tướng nội và hành tướng ngoại, chúng ta kết hợp luôn cả hai cái hành động này để trở thành một sức tỉnh thức vô cùng, làm chúng ta đạt được cái kết quả cụ thể cho cái sức tỉnh thức. Đó. Thì chúng ta thấy trong những cái trên cái phần mà đơn sơ, thầy ở đây chưa có giải thích cho nó cụ thể ra, nhưng mà phải nói tóm lược, khái lược để chúng ta thấy được cái phần mà chúng ta tu tập từng phần rồi. Mà mỗi cái phần nó đều có một cái định, nó xác định ở trên đó. Mà nãy giờ chúng ta chỉ nói về trên thân quán thân, chứ chưa có nói về trên thọ quán thọ, và trên tâm quán tâm, và trên pháp quán pháp. Thì thử hỏi bây giờ mỗi cái như vậy nó bao nhiêu cái chuyện mà chúng ta phải nói đây, chúng ta phải viết ra đây, biết bao nhiêu giấy mà để viết, biết bao nhiêu điều để nói đây. Bây giờ trên thân, trên hành tướng nội và ngoại. Xong rồi thì bắt đầu bây giờ trên thân quán thân tu gì đặt tướng, cũng trên cái thân nè, quán cái thân tu gì đặt tướng. Vậy thì bây giờ chúng ta nhiếp thở hơi thở mà chúng ta tu về định niệm hơi thở, mà chúng ta thấy sao mình nhiếp thở như vậy nó mệt quá đi, như vậy là cái đặt tướng của mình nó không được, mình phải thay đổi ngay liền. Mình thay đổi thì nó nghe nó an lạc, như vậy là cái hơi thở mình phải thở như vậy nó mới được, tức là mình thở dài quá nó mệt, hay hoặc là mình thở ngắn quá nghe nó tức tối quá, nó làm cho mình khổ sở. Cho nên ngay cái đạo Phật thì phải có sự giải thoát hoàn toàn, mà không có sự giải thoát tức là mình đã tu sai. Cho nên dựa theo cái đặc tướng này mà biết chúng ta áp dụng trong Phật pháp sai hay là đúng, ngồi lại thiền tu, đi kinh hành tu mà chúng ta thấy có sự an lạc giải thoát thì đúng pháp, mà không có sự an lạc giải thoát mà ngồi lại đau nhức khổ sở thì tức là tu sai, chúng ta tu sai.
Cái gì, cái phần thân của chúng ta này ngồi chuyển vào mà nó sợ, nó lòng
nó đau nhức, nó sai, nó làm chúng ta bị lệch lạc nè. Rồi về cái tâm nó cũng vậy, nó có những cái sai của nó, mà chúng ta sai là nó sẽ có những cái rối loạn, nó làm chúng ta khó chịu, làm chúng ta khổ sở, nó không có sự giải thoát, nó không có sự an lành, thì tức là chúng ta đã tu sai. Cho nên dựa trên cái thân, trên thân quán thân tu về đặc tướng thì chúng ta phải rõ cái này. Bây giờ về chương 3. Chương 3 thì trên thọ, quán thọ tu về nhân tướng của thọ. Cái nhân tướng của thọ, cho nên cái nhân tướng là cái tướng của thọ. Cái thọ có tướng chứ đâu phải không tướng. Cho nên cái tướng của nó như thế nào thì như vậy là chúng ta sẽ nói lên cái tướng của nó, để cho quý thầy biết cái tướng của nó. Thì cái đó là nhân tướng nội, rồi nhân tướng ngoại của cái thọ. Bởi vì nói trong đạo Phật có nói nhân tướng, đặc tướng và hành tướng. Thì cái thọ nó có hành, nó có nhân tướng của nó có hành tướng của nó, rồi nó có đặc tướng của nó chứ, đâu có phải riêng. Cho nên trong cái bước đường mà tu về cái thọ trên thân, mà quán thọ tu về nhân tướng của nó, thì chúng ta tu cái định gì, tu cái định gì. Vậy thì trong khi mà chúng ta tu về nhân tướng của cái thọ thì chúng ta phải tu cái định nào mà để mà phá cái thọ đây? Đâu có phải mà chúng ta tu cái định chánh niệm tỉnh giác, đâu có phải tu cái định vô lậu được, mà chúng ta phải tu tam thiền. Chúng ta phải đặt cái tam thiền ở trên cái thọ để mà chúng ta tu, bởi vì nơi tam thiền chúng ta mới xả thọ được chứ. Mà tiến tới để mà xả cái thọ thì tức là chúng ta phải ly tất cả các cái trạng thái hỷ tưởng. Cho nên khi mà ly tất cả trạng thái hỷ tưởng thì chúng ta ly nó được xong thì chúng ta mới nhập tam thiền, từ đó chúng ta mới tu ở trên cái thọ. Nghĩa là trên bước đường mà chúng ta đạt được cái trạng thái của tam thiền thì bắt đầu từ đó chúng ta mới xả được cái thọ. Mà xả được cái thọ thì từ cái nhân tướng của thọ, nhân tướng nội, nhân tướng ngoại, rồi nhân tướng nội ngoại của thọ. Thường thường là cái lúc này nó sẽ đánh chúng ta rất nhiều, nó cản đường, không có cho chúng ta nhập từ cái đường của, từ cái đoạn đường của tam thiền đi đến tứ thiền, thì cái đoạn đường này chúng ta sẽ bị cái thọ đánh chúng ta rất lớn. Cho nên chúng ta phải đặt nó ngay từ ở trên đó là những cái thiền định nào, thì bây giờ phải đặt nó là từ tam thiền cho đến tứ thiền. Thì cái khoảng đường mà tam thiền tứ thiền này là chúng ta tu về cái tướng nội và tướng ngoại, chứ đâu có phải đặt cái chánh niệm tỉnh giác ở chỗ này được. Cho nên nếu mà không xác định được cái này thì đương nhiên chúng ta chưa nói trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu. Ví dụ nó đau quá chúng tôi phải khổ sở chứ, phải ưu phiền chứ, phải làm sao mà cho nó hết được cái ưu phiền được. Nó nhức quá rồi chúng tôi phải là khổ sở rồi, thì cho nên tham ưu chúng tôi phải về ưu phiền rồi, chứ đâu làm sao mà chúng tôi hết ưu phiền được. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải làm sao khắc phục được cái thọ này, thì do đó cái nhân tướng của nó phải khắc phục được cái nhân tướng của thọ, cái ngoại tướng của thọ, cái nội ngoại của cái tướng của thọ. Chúng ta phải tu tập cái từ cái tam thiền để đến tứ thiền để chúng ta phá cho sạch cái thọ. Cho nên chúng ta làm chủ cái cảm giác đau đớn, cho nên phải nói ở tứ thiền cái trạng thái vắng lặng mà đạt được, thì từng đó chúng ta mới có thể phá được cái thọ, mới làm chủ được cái bệnh. Thì như vậy là các thầy cũng đã biết được hôm nay chúng ta đứng trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân chúng ta thấy tu tất cả những cái định gì, cái niệm tỉnh giác định nè, định vô lậu nè, phải không, cái định niệm hơi thở. Nhưng mà trên thọ quán thọ còn tu cái đó nữa không, là hay tu tư tam thiền đến tứ thiền đó. Thì mỗi một cái trong bốn cái trụ xứ này mà chúng ta phải đặt cái pháp đúng thì chúng ta mới giải quyết được nó. Chứ còn nếu mà không đặt đúng cái pháp, như bây giờ trên thọ quán thọ mà đem tịnh độ lên đó mà ngồi mà niệm Phật thì tự hỏi làm sao mà được đạt được cái kết quả này. Mà trên thọ mà muốn diệt cái thọ này không còn làm chủ, mà đem ông Phật tánh ngồi lên trên này thì tự hỏi ở đây thì làm sao mà dẹp được cái thọ, mới làm sao đúng cái chỗ nó. Cũng như thầy nói bây giờ mình đem nước, mình cái xà bông với cái bàn chải để mình rửa căn nhà này, mà mình lấy tấm thảm mình trải lên thì làm sao cái thằng căn nhà này sạch. Cái ví dụ để cho chúng ta thấy rõ. Cho nên trên nhân tướng, chúng ta tu cái nhân tướng rồi thì bây giờ chúng ta phải tu cái hành tướng, hành tướng của thọ. Ở cái hành tướng của thọ rõ ràng là từ cái chỗ chân này nó nhức, nó kéo tới cái đầu của mình, rồi từ cái đầu này nó đau, nó kéo xuống cái chân, nó chạy bên này nó đau, nó lôi bên kia. Thì đó cái hành tướng nó chạy qua chạy lại, có khi nó đau chỗ này, khi đau chỗ này, có khi đau cái phổi, có khi đau cái gan, có khi đau cái ruột, nó đau tùm lum đủ thứ hết. Đó là những cái thọ. Mà cái hành tướng là cái chỗ nó đang di chuyển từ cái bệnh này. Cũng chẳng hạn bây giờ chúng ta đau đau gan này, nếu chúng ta đau gan chúng ta đi uống thuốc hết đau gan, nó về đau tim. Nó bây giờ uống thuốc tim hết đau tim, nó nhảy qua nó đau bàng quang ruột của chúng ta. Nó đau cái này, nó đau cái, nó không bao giờ dừng cái thọ, cái tướng mà nó đi, nó từ cái chỗ này nó đi đến chỗ khác, nó di chuyển như vậy. Như vậy là cái người chúng ta phải biết cái hành tướng của nó để mà chúng ta chặn đứng tất cả những cái bệnh trạng, cái thọ của nó không còn có đi tầm bậy nữa. Cho nên vì vậy đó, khi mà nó nhảy đi đến cái chỗ nào, bây giờ chúng ta ngồi đây nè, nó đau hai cái chân. Bây giờ chúng ta tập trung nó căng cái đầu. Thì bây giờ muốn cho cái chân nó đừng đau nè, cái đầu nó đừng nhức nè, thì chúng ta phải dùng những cái pháp, cái định, cái pháp như thế nào, và cái định đó nó phải ở trạng thái nào để mà chúng ta đẩy lui tất cả những cái hành động của thọ. Cho nên mới làm chủ được cái thọ chứ. Mà đặt đúng pháp thì chúng ta sẽ thành tựu được. Cho nên ở đây chúng ta đặt cái giai đoạn từ cái tam thiền cho đến cái giai đoạn đến tứ thiền để chúng ta phá thọ. Cái tướng, hành tướng nội và hành tướng ngoại của thọ, đau bên ngoài, đau bên trong. Ví dụ như bây giờ ngoài da mình ngứa ngáy thì nó là hành tướng ngoại. Vậy thì hành tướng ngoại mình phải dùng cái pháp nào để làm cho cái hành tướng ngoại này, cái thọ hành tướng ngoại này nó sẽ dứt. Và cái hành tướng nội nó phải làm sao cho dứt. Mà tất cả những cái này là những cái mà luyện tập để làm chủ được cái đau khổ, cái thọ. Rồi bây giờ trên cái thọ của chúng ta đâu có phải mà tu về nhân tướng và hành tướng nó như vậy là đủ, mà còn tu về cái đặc tướng của nó nữa. Có người thì họ bệnh cái này cái nọ kia, nhưng mà có người lại không có cái bệnh đó, mà ta lại có mang cái bệnh đó. Nó có những cái bệnh đặc biệt ngoài ra những cái thọ khác, nó không giống nhau. Cho nên chúng ta gặp những cái trường hợp đó, chúng ta phải dùng cái pháp để mà phá cái thọ nó luôn, chứ không có để. Đó là cái chương 3. Nó nói về cái thọ. Bây giờ tới chương 4, trên tâm quán tâm tu về nhân tướng của tâm. Đó. Vậy thì cái tâm của chúng ta nó nhiều cái tướng tâm của chúng ta, tướng nội, tướng ngoại, rồi tướng nội và ngoại nó kết hợp. Thì do đó chúng ta phải thực hiện trong cái nhân tướng, hành tướng và cái hành tướng nội và hành tướng ngoại. Từ cái nhân tướng cho đến những cái hành tướng, chúng ta đều phải hiểu cái tâm của mình như thế nào, mà đặt về cái tu về cái nhân tướng của tâm này để mà làm chủ cho nó, nhất là những cái hành tướng nội và hành tướng ngoại của cái tâm này, thì chúng ta sẽ tu đặt cái thiền gì tu trên này. Đó. Chúng ta sẽ đặt cái thiền gì mà tu nó ở trên này. Bây giờ chúng ta phải đặt nhị thiền ở trên cái chỗ mà quán tâm. Bởi vì chỉ có nhị thiền nó mới dừng cái những cái tâm lăng xăng của chúng ta thôi, chứ còn ngoài cái nhị thiền này thì làm sao mà chúng ta dứt được cái tâm lăng xăng. Cho nên chúng ta lấy tam thiền mà đặt ở chỗ này thì tam thiền nó chỉ có cái nước mà phá thọ, ly hỷ trú xả phá thọ thôi, chứ nó đâu có ở cái chỗ này mà nó tịnh chỉ tầm tứ đâu. Cho nên cái tướng, cái nhân tướng nội, nhân tướng ngoại và nội ngoại của nó, và hành tướng nội, hành tướng ngoại của cái tâm, thì nó chỉ nằm ở trên cái nhị thiền mà nó có những cái tướng này. Cho nên chúng ta phải đặt cái nhị thiền ở trên đó mà chúng ta thực hiện cái quán về tâm. Đây là cái phần mà chương 4, trên tâm quán tâm tu về nhân tướng, rồi hành tướng, rồi đặc tướng của nó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng trên cái bước đường mà tu tập thì chúng ta biết đặt cái định nào ở trên cái chỗ đó để mà chúng ta tu. Bây giờ chúng ta ly hỷ là trú xả, chúng ta nhập cái sơ thiền rồi à, tức là chúng ta tu tập tứ chánh cần rồi, tức là lìa ác mà tăng trưởng thiện rồi à, bây giờ chúng ta mới tiếp tục tới cái định nhị thiền. Thì tâm chúng ta coi vậy chứ nó đâu có nằm yên đâu, cho nên chúng ta phải tịnh chỉ tầm tứ. Do tịnh chỉ tầm tứ đó thì chúng ta phải tu trên nhân tướng nó, nội tướng, rồi hành tướng nó, hành tướng nội, hành tướng ngoại nó. Chúng ta phải biết được những cái động dụng của nó để rồi chúng ta tịnh chỉ nó. Đó là cái phần thuộc về tâm. Mà sau này giải thích về những cái tâm của chúng ta, mỗi một cái niệm tâm nó khởi lên, nó đưa đến chúng ta có những cái đúng cái sai, rồi có những cái tưởng của nó nữa. Bởi vì thuộc về tâm thì nó nằm ở trong cái tưởng thức nữa, cho nên nó có nhiều cái tưởng của nó, cho nên gọi là vọng tưởng. Chương 5 thì trên pháp, quán pháp, tu về nhân tướng các pháp à, nhân tướng ngoại nè, nhân tướng nội của các pháp nè, rồi nhân tướng nội ngoại, rồi hành tướng nội, hành tướng ngoại, hành tướng nội ngoại, rồi trên pháp quán tu về đặc tướng của nó nữa. Thì các pháp đây là nói về dạng hữu, tất cả mọi vật xung quanh chúng ta là các pháp, từ cái nhà, cái cửa, cái bàn, cái ghế cũng đều là các pháp. Mỗi một cái pháp mà nó làm cho tâm chúng ta không lìa ra được thì nó đem lại nỗi đau khổ của chúng ta. Cho nên cái này sẽ đặt pháp nào tu trên này đây, định nào mà tu ở trên các pháp đây, để cho nó lìa xa đây. Thì cái này, cái mà tứ niệm xứ mà trên pháp, quán pháp này, để mà cho làm chủ được các pháp này thì chúng ta phải tu tập tam minh, lấy tam minh đặt trên này mà tu, chứ không phải lấy tứ thiền đâu. Bởi vì con đường từ tam thiền đến tứ thiền, nhập được tứ thiền thì chúng ta mới hoàn toàn điều khiển được cái thọ, đó là trên thọ, quán thọ. Còn bây giờ ở trên pháp mà quán pháp, mà tu về các pháp để làm chủ các pháp, thì chỉ có một cái trí tuệ mới làm chủ các pháp, chứ không có cái thiền định nào mà làm chủ các pháp được hết. Bởi vì pháp đó nó xâm chiếm mình, ngay đó là nó, mình không có làm cho động tâm, dao động tâm mình đều là do cái trí tuệ vô lậu, thì nó mới đạt được cái trên pháp mà quán. Cho nên nó đòi hỏi ở chúng ta phải đạt được cái sức định siêu việt, làm chủ được sự sống chết của thân tâm chúng ta rồi, thì chừng đó chúng ta mới phát hiện được tam minh, mà tam minh chúng ta mới làm chủ được các pháp. Cho nên chúng ta mới, từ đó chúng ta mới, khi mà chúng ta đạt được cái chỗ mà từ cái phá cái thọ, phá âm thanh, phá cái thọ, chúng ta nhập được cái tứ thiền rồi, thì bắt đầu từ chỗ tứ thiền đó chúng ta mới đặt ở trên pháp mà tu các pháp để làm chủ toàn bộ nó, thì chúng ta phát ra. Bởi vì các pháp nó có cái thời gian của quá khứ của các pháp, và cái thời gian của hiện tại của các pháp, và cái thời gian của tương lai của các pháp. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đạt được tam minh thì cái thời gian nó sẽ bị cắt nứt, nó không còn có thời gian nữa. Cho nên trong hiện tại chúng ta dùng pháp hướng thân định trên tâm, mà tâm định trên thân rồi, thân tâm nó thành ra một khối duy nhất của định rồi, thì bắt đầu hướng tâm. Thầy nhắc ở bây giờ cái hộp này nè, bay lên, thầy chỉ ra lệnh như vậy. Lần thứ nhất nó không bay, lần thứ hai không bay, lần thứ ba không bay, lần thứ tư nó bay lên. Tức là cái đạo lực của thầy nó đã truyền lệnh được nó bay lên, nó có một sức mạnh vô hình đẩy cái này. Bắt đầu thầy thấy cái hộp này nhẹ, nó bay được, chưa chắc gặp cái ca này nặng hơn nó bay được. Thầy bảo thầy cũng ở nhập vào trong cái định đó, tức là cái định mà thầy đã phá họ rồi, nó không còn đau nữa đó, thân tâm của thầy đều lặng tan hết. Thầy mở hướng tâm thầy nhá, cái ca đựng nước này bay lên, thầy chỉ ra lệnh như vậy đó. Thứ nhất nó không bay, nó nặng quá, nó không phải như cái hộp này. Bây giờ cái hộp này thầy bảo nó bay liền, nó nhẹ hơn, nhưng mà cái này nó nặng. Thầy bảo chưa, thầy bảo lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cái ca nước này nó bay lên như thường. Đó là chúng ta tu tập cái đạo lực để mà chúng ta thực hiện tam minh, để chúng ta làm chủ pháp. Như vậy là cái pháp này thầy làm chủ không? Nói thầy làm chủ, không làm chủ sao thầy bảo nó bay? Như vậy thì rõ ràng là thầy làm chủ pháp chứ. Cái đồng hồ này thầy bảo bay nó bay, thầy bảo cái nhà này bay lên, giờ ra ngoài kia ở, cái nhà này tự nhiên nó bứng gốc nó đi rồi kia nó nằm. Thì như vậy là thầy làm chủ được pháp chứ. Cho nên Đức Phật nói, khi mà một cái người mà tu tập tứ nhị túc á, thì cái tay của họ rờ mặt trăng mặt trời chơi, chứ không phải là mặt, nghĩa là họ ngồi đây họ rờ mặt trăng mặt trời. Thì trong cái quán mà trên cái bốn niệm xứ này để mà thực hiện các pháp mà làm chủ được các pháp đó, thì các thầy thấy từ cái thân thọ tâm pháp mà chúng ta tập đặt tất cả các cái pháp ở trên đó để mà tu tập làm chủ chứ gì. Thì bây giờ tới trên các pháp để mà tập làm chủ các pháp thì cũng phải có một quá trình tu tập. Cho nên chúng ta làm chủ nó là chúng ta phải sai nó, phải nghe theo lĩnh mệnh. Cái bàn này bay là nó bay, phải không? Dù nó nặng bao nhiêu nó cũng phải bay hết. Nó không có truyền lệnh nó là nó phải nghe thôi. Ở đây không phải thần thông mà cái đạo lực của chúng ta làm chủ vũ trụ. Mà một người tâm thanh tịnh mới làm được. Còn bây giờ nghe nói thầy nói như vậy, các thầy nó mong mình tu đập để được mai mốt mình bảo bàn ghế nó bay lộn xộn ở trong nhà này chơi, nó bay qua bay lại coi chơi cho đẹp. Thì cái kiểu đó ngàn đời quý thầy cũng không làm sao mà làm được. Trừ ra cái tâm của quý thầy không có ham muốn cái điều đó nữa thì nó mới được. Còn ham muốn cái điều đó thì không bao giờ có. Ham muốn cái thần thông nó không có đấy. Cho nên cái tâm này xả hết, ly hết, lìa hết, đoạn hết, không còn tham muốn cái danh cái lợi gì vậy. Mà còn tham muốn thành công thì các thầy biết cái gì? Cái danh thì danh mình là người siêu việt. Nhưng mà cái đạo lực của Phật, cái người mà tu mà làm chủ được sự sống chết á, họ bảo cái hơi thở ngưng được thì cái chuyện này họ phải làm được. Bây giờ mình bảo hơi thở mình không ngưng thì mình làm sao mình bảo cái hộp này bay? Mình chưa làm chủ được cái thân của mình thì làm sao mình bay được? Mà làm chủ được cái thân tức là làm chủ được một cái pháp. Bởi vì cái thân chúng ta cũng là một pháp trong vạn hữu mà. À, thì như vậy là trên pháp quán pháp tu về nhân tướng hành tướng của nó. Hành tướng tức là chúng ta bảo vật này bay thì nó bay cái hành của nó mà. Còn nhân tướng như thế nào? Nhân tướng như thế nào? À, bây giờ có một mình thầy ngồi đây vậy, thầy bảo cái thân này phải biến ra một cái thân nữa, ngồi đây cho hai người thì nó nghèo, nó ngồi đây có thân nữa. À, như vậy rõ ràng là vì cái nhân tướng. Cũng như bây giờ đây có cái bàn nè, thầy bảo nè, cái tâm này nè phải biến ra một cái bàn nữa ở đây nè, y như vậy nè, thì nó làm ra một cái bàn để nằm đó. Thầy ngồi đây trơ, thầy thấy nó có hai cái bàn rõ ràng, hai cái bàn không biết ai làm mà đóng sao mà sẵn, phải nói ra cái nó có để nằm đó, nó đem đặt đó liền tức khắc. Thì như vậy là thầy tu về cái nhân tướng của các pháp, làm chủ các pháp, sai khiến các pháp. Cho nên trong bốn tứ niệm xứ các con thấy nó đủ hết các pháp của Phật ở trên này, chứ đâu phải là chỉ có bốn niệm xứ này để tu vào thiền định không đó. Cho nên người ta nói về cái tứ niệm xứ, người ta tưởng là mình tu tứ niệm xứ để cho mình từ đó, từ cái bốn chỗ này mình mới được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đâu phải. Mỗi cái nơi của nó phải đặt cái pháp gì tu mà cái pháp đó nó sẽ mang được cái kết quả của nó. Cho nên khi mà nó mang được kết quả của nó, ví dụ như tu về hành tướng, tu về trên thân quán thân, tu về hành tướng, thì nó sẽ dứt các pháp ác, nó làm cho thân nó không còn ác pháp. Bởi vì thân hành mà, các thầy nghĩ trong thân chúng ta nó có ba hành động. Hành động của thân á, là hành động của cái thân, rồi hành động của cái khẩu nó cũng nằm ở trong cái thân. Hành động của cái ý cũng ở trong cái thân của chúng ta. Cho nên trong thân của chúng ta có ba hành động. Cho nên trên thân quán thân á, là chúng ta tu những cái hành động đó là hành động dứt ác mà tăng trưởng thiện. Những cái hành động đó nó phải thiện. Vì vậy là chúng ta đứng ở trên nhân quả để mà chúng ta thực hiện cái nhân, dứt cái nhân ác mà tăng trưởng cái nhân thiện để tạo thành cái quả thiện. Thì trên thân chúng ta phải tu những cái pháp đó. Cho nên chánh niệm tỉnh giác này, định vô lậu này, định niệm hơi thở này, phải không? Trên cái thân. Mà tới cái tâm, mà tới cái thọ thì chúng ta lại tu cái định khác rồi. Nó không giống nhau chút nào. Mà tới cái tâm thì chúng ta lại tu cái định khác nữa rồi. Mà nói về các pháp thì chúng ta tu cái gì? Hồi nào tới giờ các thầy được nghe thuyết giảng bằng tứ niệm xứ như vậy không? Có ai dám kết hợp tứ niệm xứ ở trên pháp mà nói rằng cái pháp bay lên nó bay lên? Như vậy là thầy ở trên cái các pháp mà thầy điều khiển làm chủ. Như vậy là thầy bảo cái thân này chết sống thì thầy bằng làm chủ được rồi. Cho nên trong tứ niệm xứ nó gồm đủ, vì nó thanh tịnh, vì nó đã rửa sạch, nó không còn ô nhiễm nữa, cho nên nó làm được những cái chuyện này. Cho nên tịnh chỉ chứ không phải tịnh để mà chỉ tất cả những, ngưng tất cả những cái điều kiện khác, làm tất cả những cái siêu việc khác. Nó di diệu như vậy. Mà chúng ta không nỗ lực tu, chúng ta tiếc gì một cái nhà lầu, tiếc gì một chiếc xe hơi mà không dám bỏ. Mà trong khi chúng ta chỉ thực hiện như vậy, có gì đâu mà khó. Từ cái chỗ dứt ác để tiến vào cái chỗ nhân quả, làm chủ được cái nhân quả thiện ác, để đi đến cái chỗ mà chúng ta điều khiển các pháp ở trong vũ trụ này. Muốn cái gì nó làm cái này, mà chỉ có cái tâm thanh tịnh mà thôi. Tại sao chúng ta làm không được? Thanh tịnh là nó không giận, không ngờ, không phiền não, không tham, không muốn, không gì hết. Bỏ hết, đời có gì mà chúng ta giữ nó được đâu. Tới cuối cùng chúng ta bỏ thân này mà chúng ta vẫn còn, chúng ta đâu phải mất. Chúng ta còn gì? Cái những gì mà chúng ta tu tập được thì nó còn chứ làm sao mất. Đó, cho nên ở đây thì các thầy thấy từ cái chỗ mà trên pháp quán pháp, tu về nhân tướng, thành tướng của nó và đặc tướng của nó, thì đều là chúng ta thực hiện thành công. thực hiện những cái đạo lực của chúng ta. Cho nên chúng ta điều khiển tâm nó. Đầu tiên thì chúng ta thấy rất rõ, nếu mình không làm chủ các pháp thì các pháp nó đến nó xâm chiếm, làm cho tâm mình trở về với cái tâm phàm vô tục đó. Cái thứ hai, mình sai khiến được các pháp, làm cho các pháp theo ý muốn của mình. Cho nên từ đó mà tứ như ý túc, ý mình muốn sao nó làm như vậy. Cho nên bắt đầu từ đó thì tam minh chúng ta thực hiện, thì cái trí tuệ tam minh chúng ta hoàn tất được, thì các pháp trong thế gian này đối với chúng ta chỉ là một cái chuyện không có đáng kể đối với chúng ta. Nó như bây giờ một cái người mà cái tâm không còn ham muốn cái gì hết, họ tu thực hiện được cái đạo lực của Phật như vậy rồi, họ đi vào trong rừng không có nhà cửa gì hết, thì họ chỉ cần bảo tại khu rừng này nè, cái tâm phải biến ra một cái nhà có tiện nghi hẳn hoài, đèn điện nước đàng hoàng, thì ngay đó giữa rừng nó hiện là một cái nhà sạch sẽ nha, khang trang, màn mùng chiếu giường gì đầy đủ hết. Chúng ta vô đó mà ngủ thẳng cổng, nghĩa là có cửa cổng gác đóng ngoài đàng hoàng, ở ngoài có hai thằng lính gác nữa, khỏi sợ thằng trộm cướp, khỏi sợ cọ beo hết, nghĩa là chúng ta nằm ngủ thẳng cẳng ở trong cái nhà. Nhưng mà sáng hôm sau chúng ta bảo cái tâm này á, dỡ cái nhà dẹp đi, ngay đó cái nhà mất tiêu, còn cái khu rừng chúng ta ngủ trong rừng mà như là ngủ trong nhà, không phải sướng đâu. Chúng ta muốn cái gì nó được cái nấy, như vậy là rõ ràng là cái quyền năng của chúng ta đã làm được như chuyện, chứ đâu phải là chúng ta làm. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải là mục đích để đạt được, để làm cái chuyện quyền hoặc chuyện mà kêu là trò ảo thuật đó, chúng ta không có làm cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta nói để mà chúng ta thấy cái năng lực của chúng ta muốn làm cái gì là. Bây giờ thầy nói như thế này, trên cái nhân tướng của các pháp thì thân của chúng ta là một pháp. Bây giờ chúng ta đã nhập ở trong cái định đó rồi thì thân của chúng ta như là cái thân ma bất động rồi, không? Chúng ta bảo như thế này nè, chúng ta ra lệnh này. Cái thân này á, cái tâm này biến cái thân này làm một thân nữa, thì cái thân này nó biến ra một cái thân nữa, nó ngồi đó mà do cái tâm điều khiển nó ra làm cái thân. Còn bây giờ cái thân này á, cái tâm nó nói bây giờ thầy mình ra lệnh nè, cái thân này phải biến làm cái bà, thì cái thân này các thầy với mấy con không thấy cái thân này nữa mà chỉ thấy có cái bà. Cái tâm nó làm cho cái thân này mất tiêu mà cái thân này nó trở thành cái bà. Cái đặc biệt của cái pháp tu nó như vậy, cho nên trước khi mà chúng ta tu ở trên các pháp mà quán các pháp để mà tu về cái tứ nhĩ túc á, thì về cái dục nhĩ túc á, chúng ta muốn cái gì thì chúng ta làm. Còn bây giờ thầy sai như thế này, cái tâm này á biến ra cái bàn, thì cái tâm nó biến ra bàn thì thầy còn ngồi đây, thầy ngồi thầy coi cái bàn, thấy cái bàn, cái tâm nó biến ra cái bàn chứ không phải là cái thân này. Mà thầy bảo cái thân, cái tâm này biến cái thân này ra cái bàn, thì ngay cái thân thầy mất tiêu mà cái bàn có cái bàn không? Bởi vì nó mình muốn cái gì thì nó làm theo cái nấy. Còn muốn bảo nó cái thân này biến ra một thân nữa thì nó làm thêm một thân nữa. Mà cái thân này muốn biểu nó biến ra một thân thì nó biến ra một thân, mà một thân này biến ra trăm thân nó biến ra trăm thân. Cho nên trong cái khi mà tu tập á, thì chúng ta cứ dùng pháp hướng đặt nó chưa biến thì nó phải biến, từ cái dễ cho đến cái khó. Như hồi nãy thầy nói cái hộp này bảo nó bay, nó không bay, nhắc lần không bay, hai lần bay, ba lần nó bay lên, nó phải bay. Bởi vì mình đã có sự sai khiến được các pháp mà mình, trong khi mình rèn luyện tu tập, bảo cái lỗ tai quay vô không được nghe âm thanh, bây giờ cái chuyện đó nó quay vô nó không nghe âm thanh thì tức là mình đã có quyền lực rồi đó, mình có đạo lực rồi, không? Mình bảo hơi thở ngưng, nó ngưng, tức là nó đã nghe lời mình rồi đó. Thì cái chuyện mà mình bảo cái này nó sẽ tiếp tục nó làm hết. Nó làm. Bảo cái hộp này biến ra cái hộp nữa nó biến y như thường. Chúng ta cầm hai cái hộp chúng ta không biết cái nào thiệt, cái nào giả. Cái nào mà mới biến này cái nào cũng giống nhau hết trơn, cầm cái nào cũng y vậy. Chúng ta chẳng biết cái nào thiệt cái nào giả. Đó là những cái mà chúng ta sẽ thực hiện tu tập, nhưng không phải để biểu diễn làm cái trò đùa cho thiên hạ coi. Ở đây không phải, chúng ta nhằm mục đích để làm chủ sự sống chết của chúng ta, chấm dứt luân hồi, đó là cái chính. Cho nên ở đây chúng ta nỗ lực xả tâm, không nghĩ đến điều này. Nhưng mà khi mà tu tới đây rồi, chúng ta phải thực hiện. Không có người nào mà tu tới đây mà bỏ tứ niệm tứ như ý túc, bỏ tam minh, nghĩa là nhập tới định tứ thiền rồi thì thực hiện, phải thực hiện tới. Dù là một năm, hai năm chúng ta cũng phải thực hiện cái này. Chúng ta phải tu tập. Thì thầy nói như vậy, rõ ràng là trên tứ niệm xứ để chúng ta xác định được bốn cái chỗ mà chúng ta thực hiện được những cái siêu việt của con người, được những cái sự làm chủ sinh tử của nó bằng những cái pháp này. Thì hôm nay nói tóm lược lại cái bài tứ niệm xứ, chứ chưa có giảng gì tứ niệm xứ đâu, mà đây là chỉ tóm lược để thấy chúng ta đứng ở trên cái vị trí của tứ niệm xứ mà thực hiện các pháp, các thiền định. Nãy giờ các thầy thấy chúng ta mới có tu tập, chưa có nói đến cái định, định vô tướng, định bất động, chúng ta chưa có đặt nó ở chỗ nào hết đâu. Nhưng mà sau này ở trên bốn cái chỗ này chúng ta sẽ đặt nó. Chúng ta chỉ nói tóm lược để chúng ta biết là chúng ta đặt cái định nào ở trên đó, rồi chúng ta tu kế đó những cái định gì. Như cái định bất động tâm, như cái định nó bất động thân, như thế nào lúc bây giờ thân tâm chúng ta nó sẽ nằm ở chỗ nào. Bây giờ cái thân nó ngồi thiền mà núp lắc thì chúng ta phải tu cái định đó để cho cái thân nó núp lắc, nó bất động. Thì tất cả 16 cái loại định đều là chúng ta sẽ thực hiện ở trên tứ niệm xứ này hết, không ở chỗ này. Cho nên thầy nói các con bỏ cuộc đời đi tu mà theo thầy thật sự không có phí đâu. Nhưng mà tại các con chưa có hiểu được cái vi diệu, cái cao quý của Phật, người ta bỏ hết tất cả những cái thế gian này hết mà người ta nỗ lực, người ta thực hiện chính pháp của Phật thì người ta thực hiện. Bởi vì đây là pháp của Phật mà, tứ niệm xứ là pháp Phật mà. Thầy có pháp nào đâu, tứ tánh định của Phật mà. Chứ thầy có pháp nào đâu, thầy là người được thừa kế, được tu tập nó mà thôi. Cho nên bây giờ thầy dạy lại các con. Mà hầu hết là các bậc tôn đức hòa thượng xưa nay chưa có triển khai ở trên cái tứ niệm xứ này, cho nên người ta chưa có biết đem cái định ở trên cái chỗ này mà tu tập. Người ta chỉ thấy cái tứ niệm xứ là cái pháp ở đó mà tu tập cái đó. Cho nên họ tu tập cái đó rồi tu tập làm sao, họ không biết ở đó là cái định gì tu hết à. Cũng như trên thân quán thân thì trong kinh Phật dạy như thế này: trên thân quán thân tu về nhân tướng để khắc phục tham ưu, làm cho mình hết tham ưu thôi. Họ không biết cái... như vậy là họ chưa biết ở cái lời nói đó là Phật đã xác định cái định gì, chưa biết rồi. Họ chưa có biết. Cũng như thầy nói, ví dụ như thầy nói cái định diệt tầm giữ tướng, thì trong khi đó chúng ta vừa hít thở, biết hơi thở ra và biết hơi thở vô, rồi chúng ta biết cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, thì ngay nói là tôi hít vô tôi biết tôi thở vô, hít vô tôi thở ra tôi biết tôi thở ra, thì ngay đó người ta biết là cái người đó đang tu cái định diệt tầm mà giữ tướng. Còn mình nghe người ta nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì đó là mình nói định niệm hơi thở thì sai rồi. Nhưng cái định niệm hơi thở nó có cái tên là định diệt tầm giữ tướng, mà không phải sử dụng nó ở trong cái giai đoạn đó thì gọi là định diệt tầm giữ tướng. Còn này người ta nói hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, thì lúc bây giờ nghe nói vậy nói đó là định niệm hơi thở, thì họ cũng nói đúng vậy, nhưng mà họ chưa biết đó là cái định diệt tầm giữ tướng. Cho nên thầy nói nhiều khi một cái tên của nó vậy, chứ chúng ta phải biết được nhiều cái vị trí của nó, giải quyết được những cái gì, cái pháp đó nó giải quyết cho chúng ta thoát được cái gì, cái mục đích của nó, cái pháp đó tu nó đem đến cái một kết quả cho cái việc gì chúng ta đang tu đó. Cũng như bây giờ mình cầm một cái miếng vẽ, mình lau cái bàn hoặc mình lau cái sàn này, mình lau cái cục gạch này, thì cái cục gạch này nó sẽ được sạch sẽ theo ý muốn mình như thế nào. Thì cái sự lau của mình á, mình biết được mình lau đó nó sẽ sạch cái. Nhưng bây giờ nó có một cái vết bẩn ở dưới cái miếng gạch này, thì cái mục đích của thầy là muốn xóa cho hết cái vết bẩn này. Cho nên thầy cầm cái miếng vải, thầy lau cho hết cái vết bẩn này. Còn thì thầy lau hoài, lau chừng nào hết thôi. Mà nó hết tức là nó thành tịnh. Thì cái mục đích của cái pháp đó nó làm cho chúng ta sạch cái vết bẩn đó, cho nên chúng ta nỗ lực thực hiện cho hết vết bẩn. Cũng như bây giờ tứ chánh cần nè, thì phải thực hiện cái định chánh niệm tỉnh giác nè, cái định mà niệm hơi thở nè, định vô lậu nè, thì cái mục đích nó là phải làm cho hết các ác pháp. Cho nên bây giờ ác pháp còn thì chúng ta phải tu tập hoài, chừng nào mà nó hết thì chúng ta mới thôi. Cũng như thầy lau cái miếng gạch có cái vết bẩn, mà cái vết bẩn nó sạch thì thôi, mà nó còn thì lau hoài, lau cho hết. Cái mục đích nó phải làm cho hết cái đó. Cho nên cái định nó xác định cho chúng ta tu phải làm được cái đó. Cũng như cái định tất cả các định mà tu về tứ nghĩ túc hay hoặc tam minh đó, thì nó làm cho các pháp phải làm chủ được các pháp, nó không xâm chiếm được tâm mình, tức là vô lậu, đạm diệt lâu à, nó điều khiển nó theo ý muốn của mình, nó thể hiện qua những ý muốn của mình, thì nó phải thực hiện trong cái pháp đó. Nó làm cho mình bảo cái gì, cái vật đó phải nghe theo, thì đó là tứ nhị ý túc, đó là tam minh. Thì như vậy là rõ ràng là hôm nay trên tứ niệm xứ thì quý thầy được học, được biết được cái vị trí mà chúng ta sẽ tu tập, làm chủ được từng cái phần đó. Như đặt trên thân thì phải làm chủ về cái phần của thân, đặt trên tâm thì làm chủ được cái tâm, đặt trên thọ thì phải làm chủ được cái thọ, mà đặt trên các pháp thì phải làm chủ các pháp. Cho nên các pháp là nó rộng rãi, mênh mông, mà mình làm chủ được cái pháp này, cái hộp này biểu bay, thì cái bàn này phải bay, cái nhà này phải bay. Nhưng do đó thì chúng ta muốn như thế nào được, như thế này. Thì cái nhà này, cái hộp này, cái bàn này bay được, thì thử hỏi cái thân thầy ngồi kiết già, ngồi chém chân như thế này, thầy bảo nó bay lên hay không bay? Bay. Bởi vì cái thân thầy cũng là một pháp như cái bàn thế chứ, đâu có gì mà nó là không bay. Đó, thì trên cái bước đường tu tập của chúng ta mà chúng ta phải thực hiện cho được những cái điều mà Phật đã dạy. Mà Phật dạy các thầy thấy những cái đỉnh này quý thầy đã học hết rồi, chỉ còn bây giờ các thầy chỉ nỗ lực tu cho đúng. Thầy nói 3 tháng đến 6 tháng mà quý thầy nỗ lực chắc chắn là quý thầy sẽ đạt. Quý thầy nói thấy nó tuyệt vời, Phật pháp hay quá, chỉ có mình đem công mình nỗ lực, mà mình nỗ lực thực hiện được thì nó sẽ đem đến những cái